cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành, liễu phàm tứ hướng đại ý. Cuốn 3. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 1999. Do Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thực hiện.
Trong phần này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất nói về cải quá trình nhân. Đoạn thứ hai nói về cải quá trị cơ. Chữ cơ này là căn bản. Đoạn thứ ba nói về phương pháp sửa lỗi. Đoạn thứ tư nói về thành tích, tích hiệu. Chúng ta trước tiên xem đoạn thứ nhất. Kiết không chi triệu, triệu là dự triệu. Bất luận là kiết lợi hoặc giả là hùng tài, trước khi chưa đến đều có dự triệu. Những sự việc này từ xưa đến nay, cái lệ thì quá nhiều quá nhiều. Người xưa, những người học hành thông thường, đối với những trường triệu này đều có thể thấy được rất rõ ràng. Người hiện đại, dù cho những dự triệu rõ ràng, họ cũng đều chẳng thể xét biết được nguyên nhân này ở đâu. Việc này cùng với việc học hành có quan hệ rất lớn. Người xưa, chỗ học đích thật là sách thánh hiền. Mục đích của sự học hành chẳng phải cầu danh văn lợi dưỡng. Trong sách xưa chỗ nói học hành chí tại thánh hiền. Tại sao phải học hành? Học hành là vì để làm thánh, làm hiền. Cái gì gọi là thánh hiền? Thánh hiền tức là đối với sự lý của vũ trụ nhân sinh thông đạt hiểu rõ. Người thông đạt hiểu rõ thì gọi là thánh nhân. Chẳng thể thông đạt hiểu rõ được viên mãn, nhưng cũng ở trong thông đạt hiểu rõ thật sự nỗ lực học tập, đó tức là hiền nhân. Trong Phật pháp, thánh tức là Phật, hiền tức là Bồ Tát. Mục đích của sự học hành là về cái này, chẳng phải giống như ngày nay. Hôm nay chúng tôi có mấy vị đồng học đến hỏi trường nào, môn học nào nổi tiếng nhất, trường này y khoa nổi tiếng nhất. Y khoa sau khi tốt nghiệp ra trường kiếm được tiền dễ dàng nhất. Cái mục đích của sự học hành ấy đều là vì kiếm tiền, là vì danh văn lợi dưỡng mà học. Họ đâu có trí tuệ. Kiết hùng dự triệu đang ở trước mặt, họ làm sao có thể nhìn ra được. Những người trí tại thánh hiền, tâm của họ là thanh tịnh, tâm là định. Tâm thanh tịnh, tâm định, sanh trí tuệ. Chẳng những là rất rõ ràng, điều ấy rất dễ hiểu. Dù cho cái dự triệu tối tâm, cũng tức là cái dự triệu chẳng mấy rõ ràng lắm, đều có thể giác tiếp được. Quyển sách tứ Liễu Phàm Tứ Huấn này cử ra những ví dụ rất nhiều, cho nên chúng ta phải lưu tâm để đọc, lưu tâm để thể hội, để quan sát. Đây là cần phải học tập. Chúng ta trong một đời này, anh mới có khả năng hướng kiết lãnh hùng. Nếu như đối với dự triệu của kiết hùng đều nhìn không ra, anh đến đầu để trốn tránh? Phía trong này nói với chúng ta một đại nguyên tắc, nên nhớ kỹ. Quá ư hậu giả thường hoạch phước, quá ư bạc giả thường cận họa. Nói tồn tâm. Một người tâm địa hậu đạo chẳng gạt gẫm chúng sanh. Thì người này thường thường có được phước báo. Còn người tâm địa vô cùng khắc bạc thì dễ có được tai họa. Nhưng hiện nay nếu chúng ta đem đạo lý này nói với người ta, người ta nghe xong sẽ lắc đầu chẳng tin. Ngược lại nói với anh hậu đạo sẽ bị người ta khinh khi hiếp đáp. Còn khắc bạc lợi hại thì chẳng có ai chẳng sợ hắn. Cách nghĩ này là hoàn toàn điên đảo. Đây là chẳng biết đạo lý nhân quả báo ứng, chỉ thấy cái trước mắt, nhãn quan quá cạn quá ngắn. Nếu như nhãn quan nhìn được xa một tí, hai loại người này, một người là tâm địa hậu đạo, một người là tâm địa khắc bạc, anh xem họ 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm, cái kết quả về sau thì anh sẽ biết. Thuở xưa như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Những người khắc bạc có thể hưng gia, có thể tích tụ vạn ức tài sản, nhưng sau khi họ chết, còn cái chẳng nỗ lực phấn đấu, chỉ 3 năm 5 năm đem toàn bộ phần dành dụm của ông già đều xua sạch hết. Đó là tai ương họa hại. Đây là chính mình đời trước tu được phước báo lớn. Khi đến đời mình, cái tướng suy này vẫn chưa thể hiện tiền. Nếu như chính mình trong đời quá khứ phước mỏng, phước báo chẳng đủ lớn, chúng ta ngày nay trông thấy có người phát tài chỉ 3 năm 5 năm thì thua thất phá sản, có người có thể kéo dài 10 năm 20 năm vẫn phải hết sạch. Phút chốc ngắn ngủi như hoa ưu đà, cuộc sống tuổi về chiều bằng cùng suy đồi khốn khổ. Tháng trước tôi giảng kinh tại Hồng Kông, có một số người nói với tôi họ thấy khu lưng chừng núi ở Hồng Kông thuộc khu có biệt thự rất đẹp, trước kia đều là minh tinh điện ảnh ở đó, hiện nay đã đổi chủ nhân. Những người đó hưởng thụ ngày giờ giàu sang đều không quá 10 năm. Khi họ có tiền, có địa vị, có thế lực, chẳng biết tu phước, mắt tình phung phí, mắt tình hưởng thụ, đem phước báo đều hưởng sạch hết. Xử sự đối người khắc bạc, tự gạt gạt người. Vả lại, nếu anh lại quan sát kỹ một tí, đều chẳng có một ai được thiện chung. Những cái lệ này ở Trung Quốc có, ngoại quốc cũng có, rất nhiều. Quý vị nếu quan sát tỉ mỉ, thì anh sẽ biết rất là rõ ràng. Nhưng người có tâm địa hậu đạo, những người chịu thiệt thòi, những người chịu nhẫn nhường, trước mắt hình như bị thiệt thòi. Có thể kẻ khác chẳng xem anh ra gì, coi rẻ anh, người này lại có hậu phúc. Chúng ta thường nói lúc tuổi trẻ vận mặn vẫn chẳng tốt, lúc trung niên tráng niên thì còn miễn cưỡng, đến lúc tuổi già thì phước báo đến. Cho nên quý vị nên biết hưởng phước, phước báo chân chánh là ở tuổi xế chiều. Ở tuổi xế chiều hưởng phước là cái phước báo chân chánh. Nếu ở vào lúc tuổi trẻ đi hưởng phước thì phước báo đó là giả, chẳng phải thật. Lúc tuổi xế chiều chẳng có phước báo, chẳng có người chăm sóc, cuộc sống vô cùng bần cùng khốn khổ. Đó thật là đáng thương. Sự việc này chúng ta cũng thấy được. Rất nhiều người làm quan lớn, phát đại tài, sau khi suy bại, trong lúc họ đương thời đắc chí, trong nhà có đến 10 mấy 20 người giúp việc, bao nhiêu người hầu hạ, đến lúc tuổi già tự mình xách giỏ đi chợ mua thức ăn, bên mình một người săn sóc cũng chẳng có. Khi sanh bệnh chết đi, bao nhiêu ngày sau cũng chẳng có ai hay biết. Những sự việc này chúng tôi đã từng thấy qua rất nhiều. Nhìn thấy những sự việc này, chúng ta phải biết được đó là nguyên nhân gì. Là khi đắc chí chẳng biết trù phước, chẳng biết tiết phước. Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc đại thánh nhân, Mâu Ni Phật là bậc đại thánh nhân.